Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, để chuẩn bị cho thời pháp hội chiều nay, kính cùng thỉnh thầy, kính mời đại chúng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn sư Thích Ca
đại chúng đồng ngồi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này thay lời toàn thể hành giả, chúng con thành kính cung thỉnh thầy ban bố thời pháp hội chiều hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 91. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị luôn tinh tấn tu học để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Chiều nay an lạc không? Hả? Có ai nhức lưng mệt mỏi này kia kia quể quải rồi không? Hả? Nếu mà các vị không có được trạng thái đó thì tôi tin chắc rằng là các vị rất là tinh tấn. Bởi vì người không có tinh tấn á là bắt đầu giờ này là đuối rồi à. Bất đắc dĩ buộc tôi ngồi thì tôi không biết đi đâu, tôi phải ngồi à. Nhưng mà thật sự là bản thân tôi là cảm thấy rất là mệt, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mình có một cái trạng thái là à, mình cần đón nghe một thời pháp tiếp theo để cho mình trọn một ngày tu trong một cái niềm hỷ lạc, thì cơ thể mình có thể hơi mệt mỏi một chút, nhưng mà cái tinh thần của mình á, nó sẽ quyết định cho con người mình không mỏi mệt. Đôi khi cái thân mệt mỏi thì chúng ta cảm nhận là mình nhức vai, nhức lưng, nhức thế. Nhưng mà sự thật đôi khi chúng ta học tu thì chúng ta cảm thấy nó nhức, nhưng mà về ngồi đánh bài tứ sắc chưa chắc gì nhức à. Phải không? Thật sự mà nói, nếu mà chúng ta đang có cái cuộc hẹn, tôi hẹn với cái nhóm này nè, hay là tôi còn thiếu bao nhiêu gì đó, chiều nay bất đắc dĩ tôi đi hứa tu rồi, tôi phải đi với mấy bà, 5 giờ tôi hẹn có mặt, thì ở trong đây ngồi thì rất là mệt đó, cảm thấy uể oải đó. Nhưng mà các vị thử những người đó đi, đi về làm từ chiều nay cho tới khuya tới sáng, vẫn ngồi được. Như vậy tại sao người ta ngồi đó mà không mệt? Hả? Vì sao? Cái này... nó rất là quan trọng. Cho nên có những đứa trẻ đó, nó ngồi chơi game á, các vị không? Nó ngồi trên vi tính nó chơi game, nó thật sự 3-4-5 tiếng đồng hồ, các vị kêu nó ăn thậm chí nó không ăn. Nhưng mà thử các vị kêu nó vô chùa ngồi tụng kinh coi, tụi nó thật sự đố các vị mà nó ngồi được. Hoặc là các vị ép lắm mà nó ngồi, tụi nó thật chỉ các vị nó ngứa đầy mình hết, nó cứ gãi đầu, nó cứ gãi chân à, bình thường nó không ngứa, nó chơi game hoài nó không ngứa. Sao tại sao kêu nó đi tụng kinh nó ngứa? Hả? Như vậy thì các vị thấy rằng do cái gì? Hả? Do cái gì? Sự tu học của các vị cũng vậy. Nếu mà các vị bị buộc ăn chay một ngày, các vị thấy ăn chay mệt không? Tức là các vị không có cái tâm ăn chay. Mà nếu các vị bị buộc ăn một ngày thì các vị thấy sao? Rất là mệt à, rất là khó chịu. Nhưng mà nếu các vị nguyện giái à, làm sao cho con gặp được anh ấy, con ăn 3 ngày thì sao? Hả? Lúc đó ăn trong cho hết 3 ngày để được gặp anh ấy à, các vị nên nhớ vậy. Như vậy là khi đó lòng khát khao để gặp một ai đó hay là nguyện ước được một điều gì đó, thì các vị cảm thấy rằng cái ăn đó nó không mệt. Như vậy thường thường chúng ta nhận ra cái mệt như thế nào? Khi tôi sang Đài Loan Hoằng Pháp 10 ngày, thì trong đó có một cái vợ chồng, cái cô đó mà chồng là người Đài Loan, thì ổng từ xưa giờ ổng không biết ăn chay. Nhưng mà nếu mà có quý thầy qua hay là có Phật sự thì ổng cũng sẵn sàng hỗ trợ cho cái người vợ của mình để thực hiện những cái nguyện vọng mà giúp cho các thầy ở Việt Nam sang làm đạo. Thì cái chuyến đi Hoằng Pháp đó có một cái giai đoạn là tôi phải về Đài Trung và ở Cao Hùng. Thì ông phải cũng rời khỏi nhà để ông đưa cả đoàn đi, cả vợ ông và tôi và những người hỗ trợ đi. Thì các vị biết ổng từ xưa giờ ổng không có biết ăn chay. Thì những ngày đầu á đi á thì ai ăn sao ổng cũng gán ăn nấy. Nhưng mà bắt đầu tới ngày thứ hai, bắt đầu tới ngày thứ ba là đồ chay là ổng bắt đầu ổng cáo rồi. Thì các vị biết khi mà tôi đi vào Phật Quang Sơn để mà tôi đi tham quan á, thì khi mà đến ra rồi á thì tôi có gặp cái vị đó, tôi nói là sao mà chú không vô ăn cơm với quý thầy với các vị luôn. Thì hôm nay ông ở ngoài này để ông kiếm cơm ăn, mà ổng mới nhằn với vợ ổng bằng tiếng Đài Loan, tôi đâu có nghe. Ổng vừa chửi mà ổng nhằn, ổng chửi cái câu gì của Đài Loan tôi không biết, nhưng mà người vợ dịch lại, ổng nói đói thấy mẹ ở ngoài này á, đi kiếm ráng kiếm quán ăn mà ở ngoài này quán nào cũng chay hết á. Tức là mấy ngày qua ổng chịu đựng, các vị biết không, ổng không quen mà ổng chịu đựng. Nhưng mà cái cuối cùng sự chịu đựng không nổi đó, tôi nói là tại sao chỗ nào ổng cũng vô, đến đây ổng không vô. Thì mình mới biết được là ổng ở ngoài ổng đi kiếm cơm ăn, mà kiếm cơm mặn đó mà. Nhưng mà nguyên cái khu Phật Quang Sơn nó lớn gấp hơn 1000 lần cái tu viện của chúng ta, mà ổng kiếm chỗ nào cũng đồ chay không. Rồi cuối cùng ổng ở ngoài này ổng cũng ăn chay. Rồi ổng ăn rồi ra cái vợ ổng hỏi ổng mới chửi. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì mà nó làm nó không phải từ xuất phát từ cái nguyện vọng tinh thần, cái khát khao của chúng ta đó, là chúng ta rất là mệt mỏi. Như vậy các vị để ý rằng là thông thường chúng ta mệt thì chúng ta cứ nhận ra là do thân chúng ta nó thế này, do thân chúng ta thế kia, mà chúng ta không hiểu được cái thân chúng ta chỉ là cái bị động cho một cái gì đó. Dĩ nhiên là có những lúc thân cũng mệt mỏi, nhưng mà tâm chúng ta quyết liệt thì tự nhiên cái mệt đó nó có thể cải thiện được. Đa phần chúng ta nhận ra được sự mệt mỏi, lười biếng hay là đau nhức của bản thân, nhưng mà chúng ta không biết cái sự đau nhức mệt mỏi đó nó có một sự chi phối rất là lớn, đó là gì? Là tâm. Cho nên ở đây các vị thấy rằng tâm mệt mỏi là một vấn đề rất quan trọng. Nhưng mà thông thường khi chúng ta mệt mỏi về thân, chúng ta làm gì? Hả? Ví dụ bây giờ ngồi đây mệt quá thì chúng ta nghĩ gì? Massage. Thì cũng massage, nhưng mà ở đây sao mát? Ngồi ở đây mà nếu mà mệt quá bắt đầu suy nghĩ, ước gì ổng giảng nhanh nhanh chút xíu để đi về nhà. Đã nghĩ hoặc là massage gì đó, hoặc bắt đầu nhớ đến gian sang của giấc mộng thần của mình đó. Bắt đầu suy nghĩ bây giờ mình ở nhà đó thì có nó có cái giường, cái niệm, cái thế, còn đây có 7 tấc vuông thế đó. Lúc đó bắt đầu là suy nghĩ đến, thì khi thân mệt mỏi quá bắt đầu tâm mới suy nghĩ tìm cách để giải quyết vấn đề mệt mỏi đó. Như vậy thì khi chúng ta gặp những cái việc gì hoặc là làm việc nhiều thời gian tất cả mệt mỏi rồi thì chúng ta tìm cách thư giãn, giải quyết cho thân được khỏe khoắn. Massage cũng là cái cách để làm cho gì? Cho thư giãn, cho thân được khỏe khoắn, đúng không? Nhưng mà các vị nên nhớ, nếu tâm các vị mà mệt mỏi thì các vị phải làm gì? Hả? Phải làm gì? Tâm mệt mỏi thì nằm ôm gối lăn lộn. Có phải không? Cái này là rất là quan trọng. Chúng ta mệt mỏi thân, chúng ta dễ nhận ra không? Đau nhất chỗ nào dễ nhận ra không? Đau bụng, đau tim, đau cơ, đau gì đó, chúng ta đều dễ nhận ra. Chúng ta có thể xoa bóp này kia cái nọ, hoặc là lấy những loại thuốc nó tương xứng với những cái mà cái đau trên cơ thể của mình. Như vậy đau tâm lấy gì xoa hả? Nhưng mà khi lòng đau thì đây là cái điều quan trọng à. Và quan trọng nhất là làm sao biết được lòng mình đau. Và các vị nên nhớ rằng cơ bản nhất tâm chúng ta là không có cái giai đoạn ngừng nghỉ. Trong thiền có một cái câu là tâm viên đó, ý mã, để chỉ cho tất cả những hình thái trong đầu của chúng ta, ý niệm á, không bao giờ dừng nghỉ. Thân mệt nghỉ được không? Vậy tâm mệt làm sao? Trong khi quy trình của tâm là không có dừng. Đây là điều nên nhớ. Ai dừng tâm được, đưa tay lên coi, ít người. À, một người, hai người. Hoan nghênh hai người. Chúng ta có thể làm được điều này, nhưng mà điều này rất khó với những người chưa từng có kinh nghiệm về tu tâm. Tôi nghĩ rằng trong khóa tu chúng ta sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà từng bước cái cách thức làm như thế nào tôi sẽ chia sẻ các vị. Như vậy thì thân mệt chúng ta nghĩ, nhưng mà tâm mệt chúng ta không nghĩ, thậm chí chúng ta còn khổ đau hơn nhiều khi tâm càng mệt mỏi. Nên nhớ là như vậy. Cho nên đây là một cái việc mà giúp cho người Phật tử của chúng ta cải thiện được một vấn đề gốc trong cái việc mà gọi là mệt mỏi, khổ tâm, lo lắng, buồn vui, sợ hãi, nhưng không biết làm sao phải tách rời để cho mình được an vui, khỏe khoắn. Đây là một điều mà chúng ta cần để ý. Tôi xin chia sẻ với các vị một cái chủ đề là để tâm hết mỏi mệt. Thì nói lòng vòng nó cũng nhiêu đó đó. Trở lại vấn đề, các vị thấy cái cốt lõi của cái tâm chúng ta nó mỏi mệt mà chúng ta không làm sao để dừng niệm được. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú sao? Không phải cái câu Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú là tâm phàm phu, rồi sao? Cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu. Người không điều phục được tâm mình thì không thể nào thoát được vòng ma trói buộc. Như vậy thì các vị thấy rằng cái điều phục tâm là có thể được, nhưng mà hầu như tất cả chúng ta rất là khó để điều phục tâm, vì điều quan trọng là chúng ta không nhận biết được cái tâm chúng ta là gì. Chúng ta đồng hóa giữa suy tư, buồn, vui, giận, ghét là mình, và mình cũng ôm tất cả những suy tư, buồn, vui, giận, ghét mà không có cách nào hóa giải được. Trong khi sự thật, nó chỉ là hư ảo phù hoa. Con người chúng ta nó rất là mâu thuẫn. Cái buồn vui của tâm nó không có thật, nhưng mà nó lại là cái chi phối con người thật, thật tạm thời của chúng ta. Chứ tôi không nói ở đây thật là chân thật là bản thể. Ở đây đa phần ai cũng có em nhỏ, đúng không? Dù không có con cũng có cháu. Nhưng mà khi chúng ta có những cái đứa trẻ, chúng ta có từng kinh nghiệm thấy cái cảm xúc của nó không? Ví dụ bây giờ nó đang cầm chơi một cái trái bóng nhỏ, rồi ở đây có một ai đó hoặc chúng ta chơi khăm, chúng ta giật trái bóng nó, thì nó phản ứng thế nào? La khóc. Như vậy, nhưng mà nếu có một người mà nó thường sợ, giống như cha hay mẹ nó đi, là nó sợ, thì cha nói như thế nào? Con nín. Nếu mà con khóc nữa là cha sẽ đánh con. Thì lúc đó nó làm sao? À, nó nín. Như vậy cái khóc mà cái thét, cái đòi, cái trái bóng đó đó, thì nó lại đánh đổi được bằng cái cảm giác là bây giờ không thét, không đòi nữa, vì sợ cha đánh là lớn hơn. Các vị thấy này chưa? vì cảm giác sợ cha đánh lớn hơn, cho nên cái mà khóc bực bội khi mà ai đó giật chai bóng hồi nãy nó còn không? Nó mơ hết, mà nó đang sợ hãi là không biết cha làm gì. Rồi, nhưng mà nếu trường hợp khác xảy ra là một người mẹ đến mới nói với con thế này: con à, con nín đi, mẹ sẽ cho con trái bóng này lớn gấp 3 lần trái bóng hồi nãy. Thì bé sao? Nó sẽ mừng vui và nó lúc đó nó không còn suy nghĩ đến cái trái bóng nó bị mất. Như vậy thì ở đây, cái trái bóng bị mất lúc ban đầu nó khổ không? Nhưng mà cái nỗi khổ đó sau đó nó có thể thay đổi bằng cảm giác sợ hãi khi bị đòn, có phải không? Và nó cũng có thể thay đổi là nó không khổ nhưng mà nó còn vui hơn trái bóng trước kia, là nó có thể được trái bóng này lớn hơn. Vậy thì các vị thấy cái cảm xúc buồn, vui, sợ hãi mọi thứ thật hay là giả? Chắc không? À, chắc vậy mà sao có những người đòi tự tử khi người yêu phản bội? Hả? Hả? Xin thưa các vị, tại sao chúng ta đòi tự tử khi người chồng, người vợ, người yêu, người bạn trai, bạn gái phản bội chúng ta? Rồi có những lúc tại sao chúng ta tự tử khi chúng ta cho ai mượn tiền đó mà người đó không trả chúng ta? Nếu đồng tiền đó chúng ta đầu cơ tích trữ vào một dự án để chúng ta thấy rằng chúng ta bỏ ra 1 tỷ, chúng ta sẽ lấy dự án này lại 10 tỷ, chúng ta có đòi tự tử không? Sao vậy? Hả? Cũng mất 1 tỷ mà sao không tự tử? Mà còn khoái nữa, đang chờ đợi cái thành quả 10 tỷ béo bở, có phải không? Như vậy, nếu chúng ta cho ai mượn 1 tỷ cũng là 1 tỷ đó, nhưng mà người ta nói rằng nó trốn rồi, thì chúng ta sao? Xỉu à, xỉu. Như vậy chúng ta xỉu hoặc chúng ta vui là vì 1 tỷ đó hay là do tâm trạng của mình? Hiểu không? Bây giờ tôi nói nào, một cái người bạn trai, người bạn gái hay là người chồng, người vợ, nó bỏ hay là hoặc nó ngoại tình, tại sao chúng ta tự tử? Nhưng nếu mà chúng ta muốn chia tay nó vì chúng ta có người khác rồi, thì chúng ta nghe nói rằng nó đang có người yêu mới, hay là hoặc là nó ngoại tình, thì sao? Tao cầu trời mong mày hạnh phúc, có phải không? Như vậy cái sự thật người ta bỏ là mình khổ hay là cái gì mình khổ, đây là điều rất quan trọng. Cho nên các vị thấy rằng con người chúng ta lúc nào cũng bị cái ảo tưởng đánh lừa, và suốt cuộc đời chúng ta chỉ sống bằng cái bóng của ảo tưởng, không bao giờ sống bằng cái sự thật của các pháp. Chúng ta sống với một người bạn đời cũng không phải sống thật, chúng ta sống với cái bóng bên cuộc đời của chúng ta. Nhìn một cái hoa không bao giờ là sự thật nhìn về cái hoa, chúng ta cũng đang nhìn cái bóng về cái hoa. Chúng ta nhìn bất cứ sự vật hiện tượng, thậm chí tai nghe bất cứ một lời nào, cũng là cái bóng phản ánh cho một cái chân lý sự thật nào đó, không bao giờ chúng ta nhìn bằng thực tại được. Và cái bóng thì sanh diệt vô thường đổi thay, đó là quy luật. Tâm con người chúng ta nó tự diễn dịch và nó tự đánh lừa mình, và mình cũng mệt mỏi từ những cái đó. Trở lại vấn đề, tiếp tục, giữa chúng ta là những người gọi là làm việc bằng trí óc, chúng ta hay cho là tầng lớp tri thức. Chúng ta làm việc bằng trí óc, chúng ta có thể lãnh đạo, chúng ta có thể là làm một người quản lý, hoặc là chúng ta là một luật sư, thế. Chúng ta có cực khổ đôi bàn tay không? Không. Nhưng mà tại sao chúng ta thường mệt mỏi? Hả? Như vậy, không có động móng tay, có phải không? Thậm chí ngồi ở trong phòng máy lạnh, nhưng mà tại sao họ hở tới là tôi sau lúc là bị rét quá, căng thẳng quá, có phải không? Nhưng mà các vị có thấy cái ông bác nông dân nào vác cái cuốc bên vai, lúc gài tôi chết quá, có không?
Chúng ta không có thấy một bác nông dân nào vác ở trên vai mình cây cuốc, cây cài gì đó mà đi gặp nói người bạn: ông lúc gài sao tôi chết quá ông. Có không? Không. Nó rất là lạ như vậy. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng chúng ta là người giỏi, là người thượng tầng cơ sở gì đó, người tri thức tất cả những vai trò. Nhưng mà sự thật chúng ta sống không có hạnh phúc. Bây giờ muốn hạnh phúc hay không chúng ta tự biết liền. Một người hằng ngày sáng ra đồng cày cấy tất cả mọi thứ, làm coi như là tay lắm chân bùn. Đôi khi chúng ta thấy chụp mấy cái hình lên báo của những người nông dân, của những người làm việc tay lắm chân bùn, chúng ta thấy nhìn những hình ảnh đó rất là đáng thương, đúng không? Nhưng mà chưa chắc ai thương ai à. Tới giờ ngủ mới biết ai thương ai. À, có phải không? Những người tay lắm chân bùn mà đọc báo nhìn thấy trời tội quá ta, tội bác nông dân này chưa nắng nôi thế. Nhưng mà chiều làm sao? Chiều cái tắm rửa xong cái rồi coi tivi, ăn cơm rồi, hoặc thậm chí không thèm nữa. Bắt đầu á, chân cũng thậm chí chưa chắc gì có dép, xin lỗi. Lên cái vỗ phẹp 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 ha. Rồi sao? Cái lên ngã lên giường cái sao? Chút xíu là khò, người ta làm một giấc tới sáng. Còn chúng ta là sao? Ngon lắm, lái xe hẹn về tới nhà ha, ra cái gỡ cà vạt ra ha, em kéo mở áo cho anh em, ngon lắm à, thế. Đó, rồi đó nè, cặp táp nè, cách đi thế tất cả mọi thứ, ngon không? Ngon. Mà tới tối lên giường sao? Có phải vậy không? Ủa sao mà mình ngon lắm mà, nhưng mà tại sao không biết làm sao mà người ta cứ thậm chí không có dép nữa, không cần luôn, phẹp phẹp người ta làm khò. Còn mình là phải có người thế rồi một lát nữa nè, ngải cứu gừng nấu nước ấm rồi lên để anh ngâm chân rồi nghe em thế tất cả mọi thứ mà nằm lăn lộn tới sáng. Ngủ không được. Công ty lúc gài công nhân nó đang có cái tranh đấu nhau, rồi nó đang có những cái vấn đề rồi căng thẳng nhau, rồi ngân hàng nó đang siết cái vấn đề khoản nợ thế này thế kia, tất cả mọi thứ. Cho nên ở đây thân chúng ta được phục vụ đầy đủ không, ăn uống đầy đủ không, nhưng mà tại sao chúng ta lại không khỏe? Thậm chí chúng ta có cần massage mát tới đâu nữa? Bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiếng chúng ta đủ tiền để trả, đủ điều kiện để trả hết. Nhưng mà chúng ta lại thấy rằng vẫn mệt mỏi, vẫn lo lắng, vẫn sợ hãi. Tất cả mọi thứ diễn ra trong một cái cuộc đời rất thật của chúng ta. Vậy thì tâm mỏi mệt đã dẫn đến cho con người chúng ta có thể gục ngã trước các ước mơ của mình, gục ngã cho tất cả những công việc của mình. Nhưng những người không có kinh nghiệm tâm không bao giờ biết đó là vấn đề gọi là chi phối những ý niệm từ trong tâm của chúng ta. Cho nên cuối cùng chúng ta khổ đau bởi những cái không thực mà chúng ta lấy đó làm thực. Như bây giờ tôi nói với các vị, khi các vị đi máy bay, tôi cho đi từ Mỹ về đây nữa, hay là bây giờ thôi từ Đài Loan về thôi cho nó ngắn chút, 3 tiếng. 3 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay các vị làm gì? Hả? Có ai bảo cho các vị đi quân cái gì nặng ở trên máy bay, hay đi phục dịch, hay đi đẩy, đi làm gì trên máy bay không? Ngồi không ở trên máy bay hả? Tới giờ ăn cái ta đã bưng tới chỗ, tới giờ uống ta bưng tới chỗ, muốn cái gì cái bấm cái tăng cái là ta đến, ta hỏi cần gì phục vụ tới nơi. Sướng không? Sướng. Vậy mà đi xuống máy bay cái sụm, mệt quá, mấy tiếng hồ đi gì mệt quá. Mệt gì vậy? Hả? Không có làm cái gì hết trơn á, ngồi ăn người ta cũng phục vụ tới nữa, có một cái phải đi thôi. Có phải không? Cái đó bất đắc dĩ thì không ai phục vụ tới nơi được. Phải tự đi. Còn suốt cái thời gian ngồi trên máy bay là người ta phục vụ hết á, mà mệt quá trời ơi, đi trời ơi, bệnh gì mệt chết luôn nha. Tôi hỏi mệt gì? Mệt gì? Sợ chết mệt chứ gì? Có phải không? Như vậy 3 tiếng đồng hồ đó chúng ta căng cân não là vì sao? Sợ chết. vì sợ sự cố máy bay sẽ xảy ra. Như vậy khi mà chúng ta mà đi cà lê lết, các vị thấy một số người xuống máy bay đi lết không? Tôi hỏi làm gì cực mà làm lết dữ vậy? Thiệt. Cho nên đây là một cái điều mà các vị thấy, ủa sao chúng ta không có bao giờ dính dáng đến mọi thứ mà sao cơ thể của chúng ta sụi vậy? Đây là điều rất là cơ bản. Hồi nãy giờ tôi nói ra một cái như vậy, các vị thấy cái dòng chảy của tâm thức nó chi phối rất là quan trọng, và chúng ta không biết làm sao để giải tỏa vấn đề này. Cũng cùng là người đi máy bay, nhưng mà nếu tâm thức người đã vững vàng hoặc là người ta bình an, thì phải nói những thời gian trên máy bay là người ta rất rất khỏe và rất hạnh phúc, không ai làm phiền. Tôi nói các vị là như vậy. Còn ở đây chúng ta cứ, thậm chí người ta có thể mà chiết tính á, 1 triệu lượt thì mới có 1 lượt có sự cố. Tức là sự cố giữa tai nạn và sự an toàn là 1 trên 1 triệu. Nhưng mà chúng ta lại không an tâm bởi cái con số lớn, mà chúng ta lại lo con số 1 đó. Con số 1 đó tự lo. Nhưng mà tôi hỏi với các vị, nếu sự cố máy bay xảy ra, các vị lo để được gì? Hả? Lo để chết. Như vậy tôi nói với các vị, có những khi chúng ta lo rất là ảo. Lo rất là ảo. Mà chính cái ảo đó, nó lại làm khổ con người thật của mình. Thay vì 3 tiếng đó, chúng ta an tâm, chúng ta niệm Phật, hay là chúng ta đọc sách, hay chúng ta làm một cái việc gì trên máy bay, chúng ta rất thoải mái cho 3 tiếng, giống như là 3 tiếng đó mình đang ban thưởng cho mình. Mình đang tận hưởng những cái thú vui mà mình trải nghiệm du lịch trên không. Mọi thứ như vậy. Nhưng trái lại, 3 tiếng đó chúng ta đày đọa chúng ta một cái cách kinh khủng. Chúng ta lại khổ đau hơn tất cả những khi chúng ta làm việc vất vả nặng nhọc trên mặt đất này. Như vậy, do cái đầu của chúng ta tự suy nghĩ diễn dịch một cách không có kiểm soát. Chính vì vậy mới làm cho chúng ta đau đớn, ê chề và khổ đau. Vậy thì nhìn lại vấn đề, tâm chúng ta nó vốn không có đứng yên, nhưng mà tùy dòng sinh diệt của nó theo cái hướng tư duy của chúng ta. Có phải không? Nếu chúng ta tư duy một hướng gì vui thì cũng dòng tâm thức vốn sanh diệt đó nó lại là điều làm chúng ta có hạnh phúc và an lạc. Nhưng mà cũng tâm sanh diệt đó, nhưng mà cái hướng tư duy của chúng ta hướng vào cái nỗi lo lắng, sợ hãi, ghen tuông, thù hận, giận tức, tất cả mọi thứ, thì cái tâm trạng đó bắt đầu sao? Nó dẫn đến cho chúng ta bằng những cái cảm giác bất an, đau khổ, quằn quại. Các vị thấy những cái người khổ tâm, nhiều khi mình thấy họ rất là tội. Họ là những người khổ vì cái ảo. Mình biết rất rõ là như vậy, nhưng mà mình nói họ không có nghe. Tôi đã chia sẻ với rất nhiều những người mà bị gọi là hoang tưởng á. Tức là tự suy nghĩ ra những điều chưa xảy ra hoặc không thể xảy ra, mà tư duy quá nhiều về điều đó để tự hại mình, tự làm khổ mình. Cho nên tôi có giảng với các vị một cái bài giảng là nỗi khổ tâm thật đáng sợ. Đây là tôi chia sẻ với các vị rồi. Cái nỗi khổ tâm đáng sợ. Cái thân vậy á, chứ ví dụ các vị có mệt mỏi mà tâm của các vị không mệt, hay là cái tâm của các vị lạc quan, các vị vượt qua những cảm giác của thân rất là dễ dàng. Tôi cho các vị ngồi trong cái giảng đường này nữa. Nếu tâm các vị lạc quan, các vị cảm thấy một thời pháp 1 tiếng rưỡi không là vấn đề. Nếu 1 tiếng rưỡi nói mà cái thời pháp đó nó trúng với cái tâm trạng của chúng ta, nó trúng với con đường tu học của chúng ta, hay là trúng với hoài bão của chúng ta, ngồi nghe hoài không có chán. Nhưng mà một bài pháp mà không trúng, nó trúng đâu chứ không trúng mình, thì ngồi sao? Nhanh nhanh đi em nội, nhanh nhanh đi em nội, đói quá, mệt quá. Tôi biết có những lúc tôi không nghe, nhưng mà nó vang ở dưới hết á. Nhất là mấy giảng đường mà không có mặt tôi đó, chắc là tôi nghe nhanh đi ông nội nhiều lắm luôn á. Như vậy thì cái sự thật để mà con người có thể mệt mỏi chán chường, nó là như thế. Tôi nhớ ngày xưa nè, cha tôi là thầy á, biết đôi khi tôi làm nhiều khi nhiều công việc mà mình làm, mình tưới rẫy tưới đồ đó, là đôi khi mình cũng mệt mỏi. Thì cái người cha mình mới nói sao? Bây giờ trong đây là 20 lít cải phải không? Thầy cho con 1 lít. À, mày làm mày mai này cái lít này là bán được nhiêu là tiền đó con lấy. Xin thưa với các vị, nếu mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta làm này cho nhà, thì thật sự mà nói có những lúc chúng ta rất là mệt. Nhưng mà chúng ta nghĩ đến cái lít cải của mình đó. À, cái clip đó được cho mình đó, thì bắt đầu sao? Không có mệt. Canh mà thấy trời nắng cái mình phải đi ra tưới liền. À, với giờ nào cũng phải đi làm liền tất cả mọi thứ. Cho nên cái gì mình thấy sao? Cái sở thích, cái quyền lợi, cái gì mà mình đặt vào đó là tự nhiên cỡ nào mình cũng vượt qua. Sớm tối gì cũng vậy. Ví dụ mà không có quyền lợi của mình á, cái mình đổ thừa là mệt nè, đi công việc mới về hoặc làm cái gì đó, hoặc là thôi tối rồi, hay là bữa nay trời chuyển mưa kìa, lát nữa mưa tưới làm chi thế. À, nhưng mà cái việc của mình thì các vị nên nhớ, khỏi cần cái gì hết trơn á, làm là chắc ăn nhất. À, đây là điều mà các vị thử các con các vị đi. À, thử các con các vị đi. Các vị kêu cái gì nó không làm, nhưng mà cho quyền lợi vào trong đó là tự nhiên cũng việc khó đó, nó trở thành dễ. À, cho nên vừa rồi tôi có xúi một cái nhóm người Phật tử mà biết người thân của mình là bài bạc, rượu chè, mèo, đồng, gà, chó, ăn chơi. À, biết rất rõ là như vậy đó. Nhưng mà muốn giúp cho người thân mình kêu nó nghe bài pháp nó nghe. À, kêu bài pháp nghe, tôi mới nói rằng bây giờ mướn nó. À, không có cho tiền khơi khơi nữa, mướn nó. Bây giờ biết á, ngày nào mê rượu phải không? À, thì mà mê bài gì đó, hay là mê ăn mê chơi gì đó, tất cả chọn những bài pháp mà phù hợp với đối tượng. Đây nè, không có cho nữa, bây giờ nghe được bài này $50. À, nhưng mà không phải là không à, nghe rồi phải hỏi lại trong đó nói gì à. À, phải kiểm tra đàng hoàng chứ. Xin thưa với các vị, vì $50 buộc lòng sao phải nghe nè. Đầu tiên không phải, tôi không phải khoái ông mà tôi nghe đâu, nghe ông nội. À, vì $50 mà bất đắc dĩ tôi phải gán mà dảnh lỗ tai tôi nghe. Sự thật với các vị, trường hợp này từng xảy ra, kêu nghe nó không nghe, nhưng mà cuối cùng rồi mướn nghe. Nhưng mà nhờ những trường hợp như vậy, tiếng đặng tiếng được tiếng mất gì đó, cuối cùng cũng có một số người được thay đổi tỉnh ngộ. Cho nên tôi nói với các vị á, trước hết phải tùy đối tượng mà giúp cho họ chuyển hóa, tu tập như thế nào một cách thích nghi. Đây là sự khôn ngoan của chúng ta. Và có những lúc chúng ta cũng phải đặt ra cái gì đó để giúp con người mình tinh tấn vượt qua những rào cản thử thách đang là. Cho nên hồi sáng tôi nói với các vị là động cơ tu hành rất là quan trọng. Cho nên có những khi chúng ta không tinh tấn, chúng ta hãy đặt ra những động cơ cho chúng ta, thì tự con người chúng ta sẽ trở lại với trạng thái tinh tấn liền. Còn nếu chúng ta không đặt ra những động cơ thì những cái phiền não, những cái thói quen của con người mình từng cho phép, từng chiều chuộng mình, nó sẽ là cái cuốn hút và nó lôi mình đi theo hướng khác. Cho nên có những lúc quán chiếu để tự dặn lòng mình, để tự thay đổi cái suy nghĩ theo một dòng hướng tích cực. Cho nên cái ý niệm nó rất là quan trọng trong mỗi con người chúng ta. Khi học và tu, không phải là cái lời nào chúng ta cũng ứng dụng hết, nhưng muôn vàng lời đó nó sẽ có một câu làm định hướng cho chúng ta trong một hoàn cảnh nào đó, hay là trong một cái việc gì mà chúng ta đang gặp phải đó. À, các vị nên nhớ, hồi sáng tôi nghe một cách cơ bản bài giảng pháp của Thượng Tọa Pháp Đăng rất là hay. Mà phải nói rằng là nếu ai chưa từng gặp thầy mà cũng nghe cái tiếng thôi, nhưng mà không phải là có mặt trên giảng đường, thì chúng ta nghĩ ai? Thật sự mà nói lúc đó là chúng ta nghĩ là sư ông Thanh Từ rất là đặc biệt như vậy. Cho nên là sáng tôi gặp thầy á, tôi mới nói: thầy, mai này hòa thượng mà 100 tuổi mà viên tịch rồi đó, mà ai mà nghe thầy giảng đó, người ta nhớ hòa thượng mà người ta khóc chết luôn á. À, tôi nói thật như vậy. Không hiểu tại sao có những cái mà nó giống một cách gọi là ngạc nhiên luôn. Như vậy thì tôi nói rằng mỗi một bài pháp trong đó không phải là chúng ta nghe hết và tận dụng hết. Nó sẽ có những cái nó phù hợp với trạng thái tu hành của chúng ta, hay là khổ vui của chúng ta đang là. Và chúng ta sẽ lấy để chuyển hóa mình. Đây là điều mà các vị nên nhớ. Cho nên những cảm giác giận, ghét, thù, hằn, tất cả mọi thứ, nó cũng chỉ là những ý niệm phù qua, nhưng mà do chúng ta dính mắc cố chấp. Bằng những cái suy nghĩ của chúng ta bám víu cố chấp, chấp chặt nó, giữ ý niệm đó để nó tàn phá tâm hồn của chúng ta, trong khi nó chỉ là ý niệm thôi. Các vị thử nghĩ những nỗi khổ niềm đau của các vị, không phải là trời đánh các vị, cũng không phải là ai giấy cây ai đập các vị để mà sụm ở đó, cũng không phải là xe đụng để chúng ta què cẳng lết ở bên đường. Nhưng mà tại sao chúng ta phải lê lết bởi một cái suy nghĩ thôi? Tại sao chúng ta phải quằn quại với một ý niệm thôi? Cái gì vậy? Cái đó Đức Phật gọi là vô minh đó. Nhớ như vậy, xe không đụng mình, trời không đánh mình, không ai hại mình, không ai làm gì. Nhưng mà chỉ cần một ý niệm chúng ta đưa ra, tại sao chúng ta phải quằn quại chết sống với những ý niệm? Mà ý niệm là gì? Các vị nhìn lại đi, ý niệm là gì? Hả? Ghen tương, thù hận, sợ hãi, đau khổ gì, những cái đó là cái gì? Cái đó là cái ý niệm trong vòng bao nhiêu giây nó trải qua trong cái hệ thống thần kinh của chúng ta thôi. Nó sẽ không tồn tại nếu chúng ta không bám chấp giữ nó. Các ý niệm buồn vui nó chỉ có tồn tại trong cái hệ thống thần kinh của chúng ta trong cái khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng mà vì chúng ta giữ nó lại, nó mới tồn tại dài và có thể dài hơn, tùy cái mức độ gọi là giữ của chúng ta. Cho nên khi chúng ta ngủ, tại sao những cái cảm giác đó không còn chi phối? Đây là điều quan trọng. Cho nên những người mà bị quan tưởng, những người khổ tâm, bác sĩ phải cho chúng ta thuốc gì? An thần. Như vậy chúng ta có phương pháp để an tâm, phương pháp để an thần, mà chúng ta đâu có dùng. Cho nên vì vô minh, vì thói quen, vì con người không quán chiếu được tới nơi tới chốn, cái giả trở thành cái thật trong con người chúng ta, lấy giả làm thật, Đức Phật gọi là vô minh. Và vì vậy quan trái, hận thù, đau khổ, sợ hãi, tất cả mọi thứ đều xuất phát từ những tâm niệm này cả, những tâm niệm mà Đức Phật cho là vô minh. Tham ái cũng không ngoại lệ, nên nhớ là như vậy. Sự tham ái, tình thương yêu dành cho một ai cũng chỉ là những ý niệm nhất thời trong cái dòng chảy của tâm thức của chúng ta. Nhưng tại sao có những dòng chảy tâm thức lại làm chúng ta điêu đứng như vậy, mà có những dòng chảy chúng ta lại cảm thấy bình thản như vậy? Tùy cái mức độ tỉnh giác của con người và cái mức độ mà gọi là hạt giống bên trong của mỗi con người chúng ta đang như thế nào. Nếu chúng ta hướng về sự giải thoát, giác ngộ, lấy đó làm mục đích, thì những hình ảnh mà chúng ta từng tham ái dính mắc đó, lúc đó có còn chi phối không? Cái người mà chúng ta từng gọi là sống chết với người đó đó, thì bây giờ không là vấn đề nữa. Bởi vì sao? Dòng tâm thức của chúng ta đang hướng về một lối khác rồi. Nên nhớ, mai này khổ đau trong cuộc đời cũng phải tìm cách lái tư duy của mình theo một hướng, để các vị tự cứu mình trong những cái tình huống mà gọi là khẩn cấp đó, cần cứu đó. Người tu không tìm được cái giải pháp này và người tu không làm được chuyện này, vậy làm gì? Đây là một trong những điều rất là quan trọng. Vậy thì những người tu của chúng ta cũng quằn quại với những ý niệm đó là vì chúng ta chưa dụng công. Cho dù là người xuất gia 10 năm, 20 năm, xin lỗi, 30 năm nữa, nhưng mà nếu chưa từng biết quay về với cái sự chuyển hóa, hay là chưa từng biết với cái ý nghĩa giác ngộ, thì sự thật mà nói làm sao có thể cứu được mình. Cho nên một số trường hợp thương tâm, tại sao tu sĩ phải tự tử? Thì vì sao chúng ta chưa từng có những cái giải pháp đó trong lòng? Cái tu, cái vận dụng cái triết lý Phật giáo để ứng dụng, để xoay lại con người của mình là vấn đề rất quan trọng. Là người học Phật mà không giải quyết được vấn đề đó, không có pháp nào ở thế gian giúp chúng ta có thể là giải phóng được cả. Pháp thế gian là giả, lừa dối, Phải nói là như thế. Nếu có đi chăng nữa cũng là chỉ là tạm thời lừa dối, không phải là một giải pháp quyết định cho mọi sự hạnh phúc của chúng ta. Nó là những cái rồi nó cũng phải đau khổ thôi. Giống như ma túy cũng đem đến cái hạnh phúc, nhưng mà hậu quả của nó là một sự đau khổ không lường. Mọi cám dỗ trong cuộc đời là hai mặt, nhưng mặt sau lúc nào cũng đáng sợ hơn mặt nổi. Chúng ta nhìn thấy tảng băng trôi ở trên biển, chúng ta nghĩ rằng tảng băng có bằng cái ly này thôi à. Xin thưa, ở trên mặt biển mà nổi lên một cái cục băng mà bằng cái ly này thì chúng ta biết rằng ở dưới chân nó phải lớn bằng 10 cái ly. Và những phù hoa cám dỗ trong cuộc đời là tảng băng nổi đó, phía sau nó cái nỗi đau khổ tôi nghĩ bằng 1000 cái ly. Cho nên đừng ảo tưởng, phải sống thật. Tôi mới nói với các vị, nếu người tu không tận dụng được cái giáo pháp của Đức Phật để tu tập, để chuyển hóa chúng ta, thì chúng ta cũng bị vẽ vời bởi khổ tâm, cũng như bao nhiêu những chúng sinh khác xung quanh mình. Cho nên tôi có tiếp xúc với rất là nhiều trường hợp của Phật tử, những người tu hành tinh tấn đó. Nhưng mà mặc dù họ tinh tấn trong quá trình tu lúc họ bình an, nhưng mà khi biến cố hay gì xảy ra thì họ cũng cuốn quýt và họ quay cuồng và họ vật vã cũng như bao nhiêu người khác. Thì trong những trường hợp đó tôi mới dặn dò rằng là mấy mươi năm hay là trong thời gian dài ứng dụng tu hành mà giờ này cái vấn đề này không có thể có một chút chánh niệm tỉnh giác để mà gọi là đối diện trước sự thật này, thì thời gian qua tu cái gì vậy? Vậy chúng ta không khác người, vậy thời gian bỏ ra trong cái việc mà công phu tu tập như vậy nó vô ích quá. Cho nên nếu hướng dẫn người tu không đạt được đến mục đích sâu thẳm của nội tâm thì các vấn đề ở bên ngoài chỉ là chữa cháy nhất thời. Dù chữa cháy vẫn là có những lợi ích, nhưng mà lợi ích không cao. Khi các vị có sự tu tập rồi thì các vị mới thấy cái mà gọi là vận dụng tu hành của chúng ta trong cái sự tinh tấn nỗ lực siêng năng nó cần thiết như thế nào. Cho nên không quán chiếu lại tâm mình mà hướng về ngoài như một hình thức không, thì tâm chúng ta rỗng tét, thì nó cũng y như cái bóng đèn mà lâu ngày chưa được lau thì sao? Nó sẽ lu mờ. Ví dụ chúng ta có một cái ngọn đèn chúng ta đốt như thế này, rồi cái chụp bên ngoài ta gọi là cái bóng đèn, nhưng mà người miền Tây chúng ta gọi là ống khói, nhưng mà đi một số vùng ta gọi là bóng đèn. Ngày xưa tôi bị cái vụ bóng đèn mà tôi kiếm muốn chết mộ tổ tôi luôn á. Tức là kêu tôi đi kiếm cái bóng đèn mà tôi là kêu kiếm cái ống khói đó. Hồi đó tôi ở chung với mấy cái người á, một số vùng nào mà ta dùng vậy đó, mà tôi kiếm hoài không có, tôi nói đâu mà có thế. Thì biết sau đó mình mới biết rằng cái bóng đèn là cái ống khói này nè. Như vậy thì nếu mà cái bóng đèn này hay là ống khói này chúng ta đốt một ngọn đèn như thế này, lâu ngày không lau thì nó sẽ bị lu mờ. Tâm chúng ta lâu ngày không lau thì cũng thế đó. Mà khi lu mờ rồi thì sao? Có đèn cũng như không thôi. Cho nên tâm cần phải siêng năng lau chùi, cần phải xoay tâm lại mình, cần phải nhìn ra mình, cần phải dụng công nỗ lực. Như thế nào? Mỗi một tháng chúng ta có cơ hội về chùa tu học cũng là cái cơ hội để chúng ta lau lại cái bóng đèn của mình, có nghĩa là xoay lại tâm mình. Mình sống trong một cái tập thể nó chật cứng mọi thứ như thế này nè, nhưng mà nếu mình có sự tu học, có sự xoay tâm, có cái hướng đi rõ ràng thì cái nỗ lực dụng công dù một ngày vẫn đem đến hiệu quả rất cao. Nhưng mà không có dụng công đó, một ngày của chúng ta rất là mệt mỏi, thậm chí đi một lần sợ luôn, không dám đi lại á. Một số người đi khóa tu mà bắt ngồi kiểu này sợ luôn. Sự nỗ lực tích cực dụng tâm chuyển hóa là một vấn đề rất là cần thiết. Tôi nhớ có một câu chuyện là có một anh chàng này, anh xin đi vào trong một cái cái công ty mà đốn củi chặt cây rừng á, thì khi mà cái người quản lý đó test cái sức của anh để đốn cây, thì khi mà anh đốn anh rất là có sức khỏe và anh đốn rất là nhanh thành thạo như thế, cho nên cái người quản lý đó nhận anh vào làm việc liền và nói anh rằng là thứ hai anh cứ đến làm. Thì thứ hai tuần sau anh này đến để nhận công việc để làm, nhưng mà khi anh làm bắt đầu từ thứ hai cho đến thứ năm thì người mà đi chấm công mà quản lý á, thì đưa ra anh một cái bảng mà chấm công là kém nhất trong tất cả mọi người. Thì anh này ngạc nhiên, anh nói tôi siêng năng lắm mà, tôi nỗ lực lắm mà, thậm chí có những khi giờ trưa tôi không nghỉ mà, tại sao lại là như thế? Thì mọi người nói rằng tôi biết rằng anh rất là siêng, anh rất là nỗ lực, thậm chí những người khi mà người ta nghỉ anh cũng không nghỉ, thậm chí người ta về rồi anh vẫn ở lại làm. Nhưng mà anh cứ coi này, từ thứ hai là anh làm việc rất có hiệu quả, nhưng bắt đầu thứ ba, thứ tư và thứ năm càng về sau anh càng tuột, tuột đến đổi là anh đứng chót. Ngày thứ hai anh đứng đầu trong những người làm việc, mà ngày thứ năm anh lại đứng chót hết tất cả những người làm việc ở đây. Thì anh này nói là tôi rất siêng năng nhưng mà tại sao tôi không hiểu. Thì cái người quản lý hỏi là từ hôm thứ hai tới giờ anh có mài lưỡi búa anh chưa? À thì anh ta nhớ chực rằng ngày thứ hai là cái lưỡi búa sao? Còn rất bén cho nên anh ta làm việc rất hiệu quả. Nhưng mà sau đó cái lưỡi búa sao? Nó lục dần nhưng mà cái nỗ lực của anh ta thì có đó, nhưng mà anh ta không có mài. Và chính không có mài thì thấy nỗ lực nhưng mà hiệu quả không, không cao. Đây là cái chỗ cho chúng ta thấy cái gì? Lưỡi búa rất là quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nỗ lực tu hành mà phải có cái tâm dẫn đầu và mục đích của chúng ta rất rõ ràng. Bằng không chúng ta cũng nỗ lực cần tu, nhưng gặp những việc sanh tử thành bại được mất, chúng ta cũng quằn quại và lết như bao nhiêu những người khác xung quanh mình. Hiệu quả của công việc nó ở chỗ là chúng ta phải biết cái cốt lõi nó ở chỗ nào. Cho nên việc tu hành của tất cả chúng ta cũng phải biết rất rõ cốt lõi tu hành của chúng ta như thế nào. Vì vậy phải thấy được cái tâm của chúng ta nó dẫn đầu và nó quyết định rất là nhiều tất cả những công việc. Thành bại được mất buồn vui không hẳn là do những sự cố xung quanh mà do tâm trạng. Ví dụ bây giờ một người mất của, nhưng mà mất của mà người ta không nghĩ ra được những cái điều tích cực hơn. Khi người ta mất của người ta đau khổ không? Rất là đau khổ. Nhưng mà khi về gặp mẹ gặp ba chúng ta đi, nói một câu con tản tài không tản mạng, lúc đó sao? Ờ ha, thì ra thôi mày mất nhiều mày mất đi, miễn tao sống là được rồi, đúng không? Thì lúc nó suy nghĩ, nó mất lúc đầu nó rất là tiếc, nó rất là đau khổ. Nhưng mà khi nó hiểu ra được một cái câu của người ta chưa chắc thật hay không cần biết, nhưng mà người ta dùng cái câu tích cực hơn trong cái tư duy, con à tản tài không tản mạng, tự nhiên nỗi đau khổ tan biến. Nó quay lại nó mừng, ôi vậy là may đó. Nói chung là thần thánh hay là những cái gì đó ơn trên cho mình mất cái đó mà không sao đến tính mạng, vậy là tốt rồi. Vậy thì cái nỗi đau nó không lệ thuộc vào cái khách quan như vậy, mà nó tùy vào cái tâm trạng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta tu hành mà gọi là chuyển hóa tâm, để làm cho tâm chúng ta bớt đi mệt mỏi, mê mờ và hoang mang, là chúng ta cần phải có chánh niệm. Có những giây phút cần phải tập xoay lại với chính mình. Mình sống mình cứ hướng ngoại không à, tai cứ hướng theo âm thanh, mắt cứ hướng theo trần cảnh, mũi cứ hướng theo mùi vị, các giác quan chúng ta đều hướng như vậy, nhưng mà chúng ta không xoay lại chính mình. Vì vậy chúng ta bị những mùi vị, những âm thanh, những cái nhu cầu bên ngoài chi phối, và như vậy mất mình. Cái tự chủ của chúng ta không có, cái nhìn lại mình không có. Thành ra các cái cảnh bên ngoài nó vốn vô thường sanh diệt, thì chúng ta bám trụ vào các cảnh bên ngoài mà không có sự mà buông xả chánh niệm, thì sự thật mà nói chúng ta sẽ điên đảo với tất cả những điều này đó. Vì vậy có những lúc phải tự buông xả. Tôi nhớ Hòa Thượng Nhất Hạnh có một cái bài rất là hay, trong đó có hai câu: hãy buông thả dòng sầu khổ về nâng sự sống trên tay. Câu này trong một cái đoạn mà đúc kết về Kinh Pháp Hoa, cái phẩm nói về chàng cùng tử, thì trong đó có hai câu như thế: hãy buông thả dòng sầu khổ về nâng sự sống trên tay. Tức là những cái ý niệm sầu khổ nó chỉ là vô thường sanh diệt, nhưng mà bám chấp dính vào, cột vào. Vì vậy cho nên nó làm chúng ta điên đảo và khổ đau. Mà làm sao quán chiếu được cái này? Nếu mà nó dễ dàng nhận ra được, nó giả tạm, nó phù hoa, nó không thật, thì đời này ai đau khổ? Biết rất rõ những cái này đem đến khổ đau, suy nghĩ này nó không thật. Giống như những người sợ ma đó, các vị thấy rằng con ma nào làm gì được chúng ta không? Mà tại sao chúng ta sợ? Mà nói hoài không nghe. Tưởng tượng giỏi. Biết đó là tưởng tượng đó, nhưng mà bỏ tưởng tượng không được. Không ai biết cái mặt con ma ra làm sao cả, mà cứ không có ai ở nhà là sợ. Hoặc đi ngang cái nghĩa địa hay là ai đồn gì là sợ. Cho nên vừa rồi có đệ tử nó ở Mỹ đó, ba nó mới qua đời mà cả nhà nó không dám ra ngoài luôn. Đi đâu là phải đi cả nguyên nhà. Khi đi làm cũng hẹn nhau là phải cùng giờ đó có mặt ở nhà. Mà nếu mà nó về sớm nó ngồi ngoài đợi. Tôi nói học Phật mà sao điên hết vậy. Ba ngày xưa thì thương mến gần gũi săn sóc, sao mà tự nhiên không chết, cái tự nhiên cả nhà như thế. Tôi nói mai má nó chưa chết, má nó cái chết nó bán nhà luôn á. Các vị thấy nó lạ vậy đó. Mà nhà học Phật đó, mà tôi rất là đi làm thôi mà về là phải hẹn nha, 5 giờ là phải tới đó, thì cùng nhau là phải có mặt lúc 5 giờ để vô nhà. Những điều rất là vô lý như thế. Nhưng mà tôi nói với các vị, không ai biết mặt con ma ra làm sao, nhưng mà cái đầu biết nè, cái đầu diễn dịch nè, cái hình thù con ma nó nằm trong đầu của chúng ta. Còn hình thù thật là sao? Cái thế giới của ma hay là của chúng sinh trong ngạ quỷ, tôi đã nói rồi, đó là thế giới của nghiệp cảm. Nó không có dính líu gì đến chúng ta hết á. Chính những người diễn dịch ma cỏ bậy bạ mà làm cho con người ta bị quan tưởng, mà những cái đó nó nói sơn cái là nó thấm vào máu, mà mình khuyên giải nó thụt lưỡi luôn, nó không tỉnh ngộ. Con người bị cái tiêu cực chi phối nó mãnh liệt hơn cái tích cực. Cho nên các vị biết rằng cái hướng mà hướng ác trong cuộc đời á, nó lôi cuốn con người mãnh liệt hơn hướng thiện. Cho nên người ta nói rằng á, làm ác cũng như thả mình theo dòng sông, còn làm thiện giống như đi ngược dòng. Hay là người ta thí dụ làm ác như trên cây mà tuột xuống, làm thiện giống như dưới đất mà trèo lên cây. Thật sự là như vậy. Con người có khuynh hướng bị cái ác chi phối và lôi cuốn mãnh liệt hơn những cái đúng đắn và cái lương thiện. Tại vì sao vậy? Bởi vì tập khí phiền não trong con người chúng ta nó quá mãnh liệt và nó quá đầy. Nó nằm trong tàng thức của chúng ta quá đầy. Cho nên á, ý nghĩa giải thoát trong đạo Phật nó rất là đơn giản. Chỉ cần sáu căn không bị sáu trần chi phối hay là không dính mắc với sáu trần thì sao? Thì ngay đó là giải thoát. Đơn giản vậy thôi. Cho nên tôi nhớ ngài Ngưỡng Sơn khi gặp Hòa Thượng Hồng Ân ở Trung Ấp, hỏi Hòa Thượng một câu: bạch Hòa Thượng, nghĩa Phật tánh là gì? Hòa Thượng mới trả lời vậy thế này: tôi cho ông một thí dụ. Tôi nói là có một cái lồng, nó có sáu mặt. Bên trong có một con khỉ, bên ngoài cũng có một con khỉ. Thì con khỉ bên ngoài nó đi đến mỗi cái mặt của cái lồng đó, nó kêu ché ché. thì con khỉ ở bên trong đó nó cũng đáp lại ngay cái mặt đó, ché ché. Thì ngay lúc đó ngài Nhuyễn Sơn mới hỏi: Bạch Hòa Thượng, như vậy nếu con khỉ ngủ rồi thì sao? Hòa Thượng mới nói: ché ché, ta với ông đã thấy nhau rồi. Thấy gì hả? Như vậy thì ở đây con khỉ ở bên ngoài là sáu trần, con khỉ ở bên trong là căn, hay là đại diện cho thức của chúng ta. Nếu thức đó ngủ rồi thì cảnh trần có là cái gì đi chăng nữa không là vấn đề. Ví dụ là chúng ta ngủ rồi người ta lôi một cái xác chết người ta để kế bên mình, có sợ không hả? Nhưng mà giật mình thức dậy mà thấy xác chết, chết theo luôn á, có phải không? Như vậy thì lúc chúng ta ngủ người ta lôi cái xác chết để kế bên mình không sợ. Như vậy mang một hoa hậu đẹp để kế bên mình có đắm đuối không? Ủa sao vậy? Nhưng mà thức dậy sao? Trời ơi, tiên hả? Đẹp dữ vậy? Chắc chết quá hả? Nhưng mà chết này chết kiểu khác, có phải không? Hồi nãy thấy thầy ma chết kiểu khác, mà giờ thấy người đẹp chết kiểu khác, có phải không? Như vậy thì tại sao lúc chúng ta ngủ, dù là thầy ma, dù là người đẹp, có là vấn đề không? Vậy vấn đề từ đâu? Vấn đề là cái tâm mình. Khổ vui tâm mình, mệt mỏi tâm mình. Cho nên chính vì vậy khi ngài Nhuyễn Sơn nói nếu con khỉ bên trong ngủ rồi thì sao, ta vọng thấy nhau rồi, có nghĩa là tất cả các cảnh trần mà không còn chi phối, không dính mắc, hoặc là chúng ta làm chủ được tâm ý, thì tất cả những điều khổ vui chỉ là gió thoảng mây bay. Người tu hay là học tu có những lúc phải ngồi quán chiếu tư duy được tới mức độ này. Cho nên nói là đi tìm sự giải thoát, giải đâu? Cho nên khi mà cái ngày mà gọi là ngày đạo tín, khi gặp ngày tăng sáng đó, xin ngài chỉ cho con cái pháp để gọi là được giải thoát. Tổ tăng sáng hỏi một câu, làm sao? Ai chối ông? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái câu gì? Ai chói mà cầu giải thoát? Vậy ở đây tất cả những sự khổ đau ràng buộc của chúng ta bởi tài sắc danh thực thùy, ai buộc chúng ta? Mình buộc ơn. Giỏi, cho chàng vái tay đi. Như vậy ai gỡ được giùm mình? Mình tự cột. Dạ, mình phải tự gỡ. Nhưng mà đa phần chúng ta là mình cột, mà khi khổ đau tìm người khác gỡ. Lúc cột thì thấy hấp dẫn quá cho nên giấu. Các bạn không? Ta khổ đau quá cái tự nhiên la làng. Xin thưa các vị, cái khổ là mình cột, và mình cột thì mình phải tự gỡ, không có cách khác. Nên nhớ là như vậy. Cho nên là cột được, phải gỡ được thì có bản lĩnh, và hãy tự dặn lòng, cột được thì mai này phải nghĩ rằng mình phải gỡ được cái đó. Mai này các vị có cái gì không sao, có nhà, có vợ, có chồng, có xe, có nhu cầu, có tất cả mọi thứ trong cuộc đời, không là vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là phải nói trước, cột cái này được thì mai này phải gỡ nó được, nghe chưa? Nếu thấy cột được, gỡ được thì cứ xài, xài bao nhiêu cũng được. Nhưng mà thấy rằng cột mà không gỡ được thì thôi xin làm ơn, đừng mai mốt đi tìm người khác gỡ giùm, phải không? Cho nên đa phần chúng ta thấy rằng thích cột, khổ muốn gỡ, nhưng mà không có đủ bản lĩnh, can đảm để gỡ. Cho nên bây giờ các vị cứ cột đi, cột cái gì cũng được hết đó. Muốn cột bao nhiêu xung quanh trong cuộc đời của mình cứ thoải mái, và phải dặn lòng trước. Mai này chúng ta có kết hôn, có tái giá, có gì đó không quan trọng, cũng phải dặn lòng trước. Mua nhà, mua cửa hay là tạo sự nghiệp gì đó cũng phải dặn lòng trước. Cột vô được, gỡ ra được. Nắm được thì buông được. Được không? Mai mốt mà khổ đau chạy đi tìm tôi là chết dở nghe chưa. Cho nên nhu cầu vật chất mọi thứ của thế gian là phương tiện sống, nó không phải là cái gì quan trọng hết á. Nhưng mà chỉ quan trọng ở điều là chúng ta không biết nó giả và không đủ bản lĩnh để buông, cho nên nó làm khổ ta. Chư tổ chư Phật mới dạy chúng ta làm sao hạn chế cái sự chi phối, hay là hạn chế sự đam mê bởi mấy thứ đó đó. Xài thì cứ xài. Con người ở đây chúng ta cũng phải có nhu cầu, tài sắc danh thực thì là nhu cầu, chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà đừng để nhu cầu phải biến lại trở thành quan trái và khổ đau nơi chúng ta. Cho nên chúng ta xài gì là quyền của chúng ta. Trong Pháp Đạo và Đàn Kinh mới có một câu đó: sử dụng tất cả pháp, rồi sao? Chẳng khởi tưởng sử dụng. Phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi tưởng phân biệt. Như vậy thì cứ ăn, cứ nhìn, cứ thấy, cứ biết, đâu sao đâu. Con mắt này vốn thấy, tai này vốn nghe, mũi này vốn ngửi, miệng này vốn nếm, thân này vốn xúc, đó là việc của nó. Làm sao thấy, biết, nghe, ngửi, nếm, nhưng mà đừng để cái này chi phối là điều quan trọng. Ăn ngon biết ngon, nhưng mà cũng không tham đắm. Có thì ăn tiếp nữa, không có thì cũng thôi. Chứ không phải là hết rồi đi giựt của người ta về ăn. Nó vậy. Cái này thí dụ thôi. Vậy đó. Vậy thì bây giờ cái có cứ ăn không sao. Ngon biết ngon, dở biết dở. Đó là chuyện rất bình thường. Con người sống chứ không phải là chết. Cho nên những nhu cầu của chúng ta với một người cư sĩ, điều đó không gọi là cái gì đã là tội lỗi quan trái với những nhu cầu chính đáng của chúng ta. Nhưng chỉ có điều là đừng để những nhu cầu đó biến lại làm khổ sai và tạo nghiệp trong tất cả các cái này. Đó là quyền còn lại, sự định đoạt của tất cả các vị. Cho nên tổ mới dạy là sử dụng tất cả pháp, đừng khởi tưởng sử dụng đó. Chúng ta thấy sự tu tập của chúng ta nó không có cái gì ngoài cái tầm tay của con người của mình. Tất cả nó đều chỉ nằm trong suy nghĩ, cảm giác và những cái xung quanh của con người chúng ta mà thôi. Điều quan trọng ai nhận được cái cốt lõi của chính nó. Sự tu tập là mình cứ kiểm soát tất cả những hành vi của chúng ta trong thi vi tạo tác hàng ngày như thế này vậy nè. Dù bây giờ các vị đến những cái khóa tu như vậy, các vị cũng đang ứng dụng tu tập, các vị ngồi được trong một phạm vi để các vị chấp nhận được trong bảy tấc vuông như vậy, đó là các vị đang chiến đấu á. Các vị đang chiến đấu á. Ở nhà các vị mấy tấc? Mấy chục tấc, có phải không? Mà vô đây chỉ có bảy tấc thôi. Muốn ngồi, muốn nằm, muốn nghỉ trưa rất là khó, đúng không? Bản thân chúng tôi nhiều khi đi nhìn xung quanh, tôi thấy nhiều khi là dễ thương á. Vai trò địa vị điều kiện đâu không biết, nhưng mà về đây là cứ ăn chay nằm đất. Mà các vị buông hết được như vậy, đó là các vị cũng đã có sự tập tu, có sự suy nghĩ, có sự quán chiếu, có sự kiềm chế. Đó là cũng là cái cách đang thử tu. Thì những cái gì đó nó phải đối duyên xuất cảnh mà xét lại tùy cái tâm trạng, cái cảm xúc của tất cả chúng ta là gì. Nếu thấy cái nào nó đi hướng sai, hướng tạo nghiệp, hướng ác, phải tự lôi mình lại. Lôi tự tâm dễ hơn khi biểu hiện ra nghiệp của thân hay là của miệng. Ý niệm rất dễ, nhưng mà do chúng ta biến ý niệm là mình, cho nên các vị không bao giờ vượt qua được bởi cái thân và cái miệng là chỗ này. Nếu từ cái ý niệm mà nó khởi lên mà các vị bỏ qua, không có cái gì chi phối các vị hết đó. Ví dụ có những lúc các vị thèm ăn, các vị nghĩ thèm là cái miệng thèm hay cái đầu thèm? Ừ, cái đầu thèm. Nhưng mà tại sao chúng ta phải nô lệ cho cái miệng? Khi mà các vị nghĩ ra được, tôi mà nói cái ăn cái gì là bắt đầu trong lòng các vị nó đã có bao nhiêu thứ ở trong đó rồi đó. Bây giờ tôi nói cái đùi gà tôi đố trong lòng các vị không có đó. Có không? Nhưng mà cái đùi gà có sao không? Không có sao cả. Nhưng mà nghĩ ngày hôm nay ăn chay ngày đuối, cho nên đi về ngang cái quán cơm gà mua cái đùi gà. Nếu nghĩ vậy thì sao? Tôi nói thật, các vị đi về tới nhà mà không mua được cái đùi, đố các vị ngủ được đêm nay đó. Các vị mà lỡ mà xe đi huốt, các vị cũng về kêu con chạy xé ra ngoài đó, ghé đó thế đấy, mua cái đó về cho má cái coi. Chỉ có một ý tưởng thôi là nó lôi các vị như vậy đó. Nhưng mà trước đó có không? Tại sao vậy? Cho nên các vị chỉ thấy rằng tạo nghiệp ban đầu chỉ là một cái niệm không là vấn đề, mà cuối cùng nó trở thành một cái nghiệp ác hay là một cái hành vi mà gọi là tội lỗi ghi gớm như vậy. Cho nên á, khi mà Đức Phật dạy á, tâm làm chủ các pháp là như vậy. Cho nên muốn làm chủ tất cả mọi hành vi phải làm chủ từ tâm là ở chỗ này. Khi làm chủ từ tâm rất dễ, nhưng con người chúng ta ý thức tâm là không dễ. Chúng ta chỉ nhận diện ra cái hiện tượng của thân, của khẩu, của hành vi, của tác động thôi. Còn sự diễn dịch của tâm, chúng ta cứ nghĩ nó là chuyện đương nhiên. Chúng ta tại sao phải nghĩ như vậy? Nó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà trở lại vấn đề, cái tâm này ta có thể làm chủ được không? Giống như hồi nãy những người đưa tay đó, có khả năng làm cho tâm ngừng sanh diệt hay là làm chủ với các ý niệm? Sự thật rằng sanh diệt đó là chuyện muôn đời. Điều quan trọng nhất là chúng ta không bị cái sanh diệt đó kéo lôi là quan trọng. Cho nên khi các vị hồi sáng ngồi thiền, tôi yêu cầu các vị tôi nói gì? Tâm tự sanh hãy để. Hãy để nó tự diệt, đừng diệt làm gì mất công. Nó tự sanh không từ đâu sanh, thì khi nó diệt, nó cũng không có chỗ diệt ở đâu. Chúng ta cần gì phải chiến đấu với những ý niệm đó cho mệt vậy? Bây giờ tôi hỏi với các vị, khi các vị nhìn thấy hoa đốm trong hư không, các vị làm gì để các vị dẹp được những đám hoa đốm đó? Hả? Các vị quơ cỡ nào các vị cũng không có sạch hoa đốm hết á. Hoa đốm có thật không? Hoa đốm không thật, nhưng mà vì sao có? Vì mắt nhậm. Mắt chúng ta nhậm cho nên chúng ta thấy có hoa đốm. Như vậy thì hoa đốm nó tự sinh tự diệt là diệt của nó, quan trọng không cần để ý. Hãy làm sao cho mắt đừng nhậm là đủ. Như vậy tâm khởi niệm, cái đó là tâm sanh diệt, kệ nó. Chúng ta cần biết chúng ta làm gì. Cho nên mỗi lần các vị ngồi thiền tôi đều nói, các vị đừng để tới các ý niệm là gì. Các ý niệm là gì kệ nó, nhưng mà các vị chỉ biết mình đang thở, rồi sao? Đang trì chú, đang niệm Phật. Tại sao tôi dặn điều đó? Để tôi sợ các vị đeo đuổi theo hoa đốm kìa. Các vị nên nhớ này, sợ các vị đeo đuổi theo hoa đốm mà tôi bảo các vị phải nương tựa vào hơi thở, niệm Phật và trì chú. Đừng mệt công với những điều mà không có thật, và những điều đó không là gì. Đâu phải các vị dẹp nó mới mất, có phải không? Hoa đốm đâu phải các vị dẹp nó mất. Ý niệm này không phải các vị dẹp nó mất, mà các vị tự không đeo đuổi theo nó thì nó tự mất. Buồn, vui, giận, ghét trong cuộc đời cũng vậy. Nếu các vị không bám lại, các vị không giữ lại, các vị không kìm lại, các vị không chấp lại thì nó cũng tự mất. Cho nên các vị thấy cái tâm của chúng ta rất là quan trọng. Sự bình an của tâm là cái lõi ở chỗ đó. Cho nên trong phương thức hành trì tôi có nói với các vị, nếu tâm có các vị diễn dịch khổ, vui, buồn, ghét, sợ hãi, thù hằn, giận lên tới cỡ nào, các vị không kiềm chế được thì các vị sẽ làm một việc cuối cùng, đó là gì? Tôi đã từng nhắc trong các bài giảng, là gì? Hãy quay lại chính mình và hỏi ý niệm này từ đâu sanh ra? Đây là cái cuối cùng. Quay lại hỏi những ý niệm đó, ý niệm mà hồi nãy giờ mình vật lộn với nó đó, mình khổ đau với nó đó, mình quằn quại với nó, quay lại hỏi rằng ý niệm này từ đâu sanh ra, đó là cái cuối cùng. Khi các vị tự hỏi, hỏi chưa xong nữa, nó tự biến mất tiêu rồi. Vậy tại sao nãy giờ nó không biến? Bởi vì chúng ta dính mắc nó mà sao biến được? Khi chúng ta xoay lại nó vốn không thật. Cái này nó y chang như cái câu hỏi của Tổ Huệ Khả với Tổ Bồ Đề Đạt Ma vậy đó, có phải không? Tổ Huệ Khả đến trước Tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi gì? Bạch Hòa Thượng, tâm con không an. Có phải không? Thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói gì? Ngươi hãy đem tâm ra đây, ta an cho. Ngài Huệ Khả mới trả lời sao? Con tìm tâm không thấy. Tổ mới nói một câu, ta đã an cho ngươi rồi. Như vậy thì thấy không? An tâm là nghĩ gì vậy đó? Bình thường vậy đó. Thì mai này tự làm tổ với chính mình đi. Buồn vui giận ghét gì đó, khi nào thấy quá mệt mỏi với nó thì cứ hỏi nó một câu, mày từ đâu ra? À, có phải không? Mày buồn ở đâu ra? Mày thù ở đâu ra? Mày giận ở đâu ra? Mày đam mê ở đâu ra? Mày tham ở đâu ra? Có phải không? Và khi hỏi như vậy, các vị tự trả lời luôn, các vị thay tổ luôn. À, và các vị sẽ tự thấy rằng mày không từ đâu ra hết. À, vậy mà tại sao mày phải chi phối mình như vậy? Cho nên chính vì vậy, trí tuệ Bát Nhã mới thấy được quán chiếu tất cả các pháp là không. Không ở đây là không thật, nhưng mà tại sao con người lại bị chi phối? Cho nên trí tuệ Bát Nhã là không có tất cả những sự hiện hữu này. Nó có như không. Dưới trí tuệ Bát Nhã là không hình tướng, không bất cứ mọi cái gì. Chúng ta đừng nghĩ đó là một dạng hư vô. Nó không có hư vô gì cả. Nó là một cái sự quán chiếu bằng trí tuệ, thấy được tất cả các pháp là tạm thời và giả có. Nó là duyên sinh vô ngã. Tôi sẽ chia sẻ với các vị một cái bài giảng chuyên đề là học thuyết thì vô ngã, nhưng bản thân chúng ta thì gì đó bữa nào tính. Còn cơ bản nhất, dưới trí tuệ Bát Nhã, nếu con người có học, có thiền quán, có tư duy, sự thật rằng không là vấn đề gì hết. Thậm chí cái sự chứng đắc của chúng ta ở một mức độ mà chúng ta cảm nhận rằng là mình đang tu tập tiến bộ chứng đắc như thế cũng là giả, bởi vì nếu nó thật nó không thay đổi. Quả vị còn thay đổi là giả. Cho nên ở đây tôi không muốn nhấn sâu vào các vấn đề này là sao? Chưa phải là tầm của các vị, nhưng ở mức độ cơ bản, ý niệm sanh diệt buồn vui mà dính mắc với tất cả những sự thành bại được mất đang là, thì hãy bằng trí tuệ của Bát Nhã suy tư và tự cho mình chuyển hóa ý niệm, buông xả tất cả những dòng cảm xúc về tiêu cực trong lòng chúng ta, thì ngay đó chúng ta có được hạnh phúc an vui. Nên nhớ là như vậy. Đây là cốt lõi của các vấn đề. Ở bên đó muốn về đó. Đừng có giỡn mặt với tôi. Thôi tôi cũng không làm khó các vị. Tôi chỉ nói ít điều để nhắc nhở cho chúng ta. Pháp Phật đầy đủ hết á. Những diệu dụng phương tiện đều đầy đủ cho chúng ta trên cái lộ trình tu tập và chuyển hóa. Quan trọng ai nắm được cái đó để ứng dụng cho mình. Tôi muốn những người học tu của chúng ta để ứng dụng cho mình, chứ không phải là các vị chỉ học suông như vậy mà các vị có thể thành tựu được. Cho nên là để tâm hết mỏi mệt, cái chủ đề rất đơn giản, nhưng mà sự thật cốt lõi để tâm mình hết mỏi mệt là một vấn đề trăm nan vạn nan với những người mà chưa từng công phu. Và tôi mong rằng những điều này tôi góp một phần để cho các vị thẩm thấu được các vấn đề, để tự mình nhìn sâu, để chuyển hóa, để có được cái tâm hạnh phúc bình an. Chúc tất cả các vị đầy đủ duyên lành, học tu theo Phật pháp để được hạnh phúc bình an lâu dài. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai lời hành giả, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thầy đã ban bố một thời pháp thoại chiều hôm nay cho đạo tràng tu học chúng con. Giờ này kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.